Trong khi chờ đợi thì xin các thầy cho con hỏi một câu cho thầy. Cái này là cái chuyện nghiên cứu riêng của con. Con nghiên cứu kinh dịch với lại các cái vị mà tu ở núi La Phù bên Trung Quốc về đó, thì các vị cho biết là một nguyên một cái trái đất của mình là có 12 hồi, là từ hồi Tý đến hồi Hợi. Và mình trời thì sinh hồi Tý, đất thành ra hồi Sửu, và người bắt đầu có từ hồi Dần. Và hiện nay bây giờ đến đời năm thứ 6 vua nhà Hạ là bắt đầu sang hồi Ngọ. Thì tính như vậy thì cái tuổi của trái đất của mình mới đi vào khoảng ví dụ là một ngày thì mới đi tới độ 12 giờ rưỡi thôi, chứ chưa đến nỗi tận thế được. Mà thưa thầy, thì con được biết cái trái đất này hình như tai họa lớn sắp đến, thì thưa thầy để cho biết là hay là tại con người ta gây nhiều tội ác quá thì có thể là ngắn hơn, chứ còn có phải là cái nguyên tuổi của trái đất thì có còn đến hồi Hợi mới hết không? Trong nói là không phải đến hồi Hợi, hồi Khuất là đã hết rồi, thì tức là còn 24 giờ thì mới đi được có 13 giờ. Thưa thầy, cái nào cũng xin thầy cho biết.
Thượng Đế nói quả địa cầu sẽ gây đổi, chúng sanh sẽ chết rất nhiều, chúng ta ngồi sợ quá, trái đất sẽ nổ tung ra không còn gì hết. Thấy rõ trái đất là cái gì? Trái đất là cái tiểu thiên địa của con. Phải nhớ cái này. Trái đất của các bạn sẽ nổ tung bất cứ giờ nào. Nếu các bạn không chịu tu, trái đất nó sẽ mất. Ai xác nhận chúng ta trái đất có cái tiểu thiên địa này mới xác nhận trái đất. Mà tiểu thiên địa này không còn tại đây thì trái đất này đã mất rồi. Ai là người xác nhận? Chúng ta phải thông minh một chút, hiểu ông trời khuyên tu, khuyên mọi người phải thức tâm, trở về với căn bản phần hồn để tận hưởng cái siêu văn minh của Ngài sắp đặt. Còn người có thể đi chờ ba cõi, vật chất còn tiến bộ, vật chất còn lên cung trăng. Còn cái thằng người ta biết ăn biết nói này mà không lên cung trăng được, uống quá đi. Có cái phương pháp để chúng ta đi. Khuyến thích mọi người phải tu, phải về, phải mở, phải tiến về phần hồn thanh nhẹ. Tôi đã nói tất cả chúng sanh không còn, không ai nhìn nhận ông trời. Tất cả chúng sanh không còn, không ai nhìn nhận trái đất. Hỏi trái đất nằm ở đâu? Nằm trong cái 12 con giáp những thiên địa của chúng ta. Đừng dồn ra ngoài mà tính đặt toán. Toán nằm trong cái những thiên địa. Nếu các bạn tu minh chánh rồi, các bạn mới thấy âm lục âm dương. Các bạn mới thấy rõ cái quẻ dịch nó đi từ đâu. Nó càng hiểu nó, cái quả quế dịch nó càng tinh vi. Minh cảnh đài nó mở, đó là quế dịch. Nó dồn, nó biết thành bại ở trong chỗ nào. Phản ứng với nhau. Nếu bạn trở nên một miếng kiếm trong lành, thì bạn chỉ ngồi về dồn biết anh đó được bao lâu anh sẽ chết. Nhờ cái gì? Nhờ cái dịch điển, phân lý, thuyết minh, bình giải. Hiểu mấy chữ này chưa? Mới biết được. Thuyết minh bình giải mới hiểu được. Cho nên chúng sanh còn mê lầm. Người này hù, người kia hù, đất này sai, đất kia đúng.
Người tu
vô vi khác, chọn đất trên trời. Trước giờ lâm chung anh phải lựa ngôi sao này. Ngôi sao này thích hợp quá. Cái hướng nào mà anh đã thường đi thì anh chọn ngay cái hướng đó, thì anh mới có thể lai vãng để cứu độ chúng sanh. Cho nên cái quả địa cầu này nói đi nói lại Lưu Ba Ông nói 500 năm về trước, 500 năm về sau mà đúng duyên rồi người ta mới biết. Chứ còn 500 năm về trước ông Lưu Ba Ông nói không ai biết, mà đúng duyên rồi mới biết. Ông nói đúng vậy, nhưng mà hỏi lại ai xác nhận cái lời của ông đúng?
cũng có thằng chủ thiên địa xác nhận thôi.
Ông trời con, vậy ta lo ta gọi dọn cái bình ta, ta lo ta trở về với căn bản. Các bạn làm chiếu minh để khai minh cái giáp tướng ở trong cơ thể của các bạn. Các bạn cứ làm chiếu minh đi rồi các bạn hiểu rõ nội kinh dịch lý.
Tại sao nói 1 tới 12? Nhưng mà làm tới từ nào tới bây giờ chưa hiểu đâu.
Chừng nào mà các bạn nhẹ rồi, tôi thấy con dịch lý tức cái chuyện tôi đã làm rồi. Tôi biết rồi.
Tự nhiên tôi biết như tôi làm tàn vậy. Thì sao tôi đặt nó đâu tôi thấy nó thích hợp với tôi mà tôi giải thích được.
Khi mà các bạn đọc mà giải thích không được đó,
các bạn chưa biết đâu.
Đọc rồi các bạn giải thích. Giải thích nó chạy tuốt vô trong
tim gan tỳ phế thận.
Mấy vị tinh sao ở bên trong cửa tạng.
Có vị trí, có mặt trăng, có mặt trời, có quả địa cầu, có đủ thứ lưu chuyển không ngừng nghỉ. Tâm thức bình đẳng trên như dưới như trên như mà lượng nghi học chứ. Nhưng mà người đời nó dịch sai, viết sai hết. Thành nó đọc hoài, đọc nhiếc đâu mà không hiểu cái gì hết.
Bây giờ bắt chung nói cái quẻ dịch biết. Nhưng mà đem cho anh đọc. Anh nói tôi điên đầu không? Ông cho cái này tôi đọc tôi điên đầu. Không biết.
Cho nên các bạn làm chứng minh đi.
Làm chứng minh nó mới mở dịch lý cho các bạn. Khi mà các bạn mở dịch lý được rồi, các bạn mới đi về chỗ quan thông.
Bắt trung học dịch lý, dồn sách biết, nghiên cứu, dồn đám đất, ông quan thông đám đất. Đám đất này ở dưới này, tương lai á, nó sẽ là cái gì?
Phải không? Mà nếu các bạn quan thông bạn rồi á, thì đám đất đó bạn hiểu rồi.
Mà hiểu cách rõ rệt hơn, thấy nó, thấy hình hài nó, thấy cuộc biến chuyển của nó. Sự thay đổi cho nó, của nó, cho nên chúng ta những người tu đây phát giác ra sẽ có cuộc thay đổi giữa những giữa con người và con sẽ đụng độ mạnh lực. Anh sáng suốt thế giới để làm, mà tới giờ anh thích là anh phải thử chơi là chết chết nhiều.
Mà anh không thử thì chư tiên cũng thử cho nổ cái rầm là chết người ta. Lò nguyên tử anh cẩn thận vậy mà nó cũng xì hơn. Anh phải hiểu không? Cái dung dịch của trời Phật để ở đâu? Nó có cân lượng, có thứ tự, sanh khắc, tiến hóa, hòa cảm, nó có từ từ. Mà mình không biết nó giữ cái này tôi mạnh, tôi giữ cái này. Lâu rồi nó phải xì ra. Thì con người giết con người, tương lai chúng ta hít không khí không cũng chết. Hít không khí cũng chết, nó ra nó đi trên. Nó mạnh quá nó đi bên trên thì nó tới chúng ta không có mấy hồi ngồi đây chứ chút nữa chết không biết chừng. Cho nên cái cơ biến thiên sẽ xảy tới vì chúng sanh tham lam, ngộ nhận, không biết phần hồn, không biết sự tiến hóa vô cùng của chính mình mà phá hoại cơ cấu của thiên cơ. Cho nên đụng phải thì chúng ta là ở trong cái cầm nghiệp của nhân sanh, chúng ta phải thọ cái nghiệp đó. Mà làm sao tu được giải thoát mà khỏi thọ?
À, nó có cái hay ở chỗ đó.
Bây giờ những người tu vừa làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, chúng ta bắt giam nó trong phòng, cho mẹ ăn cơm tuần lễ rồi. Nó cũng vậy, nó không mệt.
Làm đúng đắn, người nào làm đúng đắn, giam nó tuần lễ thử coi.
Để chúng ta thử coi nó chịu đựng khi mà tắc nghẽn không khí nó sống được không?
Cho nên ở bên nhiệt bộ, điện bông nguyên tử mà những người thiền vẫn còn sống. Các bạn thấy có bằng chứng, có bằng chứng.
Khi mà cái thức của các bạn liên hệ với hư không và hưởng cái thanh khí để mà sống, cuối cùng các bạn phải hưởng cái đó vì những cái kia hết cung cấp rồi. Chứ tiên còn xíu mà.
Nhưng mà bạn biết đường đi, bạn ở đó cứ hôi hốt chỗ đó.
Hết chỗ đi rồi chỉ hôi hốt chỗ đó mà nó một tuần lễ cũng xong.
Cho nên tôi kêu các bạn mỗi buổi sáng 5-6 giờ sáng đứng ngoài trời chưởng dưỡng thanh khí, nhớ chỗ này, cái lỗ mũi hai cái hít một lượt 3 lần như vậy mỗi buổi sáng, cứ cố gắng tập đi. Rồi rủi có xảy ra việc gì chúng ta ăn nơi đó, ở nơi đó và sống nơi đó,
cái bí quyết là mà các bạn thấy nhiều người có bệnh hoạn
đường nhức tim, đường đau bụng, nằm chiếu minh làm chập nó hết. Tại sao? Không có điều hòa thì nó đau, mà điều hòa nó nhẹ. Bệnh căng xe tại sao họ uống nước, họ ăn hộp kê, họ làm chiếu minh thì nó bớt đi. Tại sao? Vì cái tánh nóng, tánh giận, tánh hờn cô động cái mạch ly ở trong. Rồi càng ngày nó bành trướng, nó bành trướng thì nó làm gì? Nó làm một cái thế quyền kinh ở trong đó rồi, nó có thế đứng rồi. Nó phải chống lại chủ nhân ông. Nó thành căng xe. Và bây giờ chúng ta làm sao ta giải nó? Khoa học làm sao giải nó? Khoa học phải chích cái thứ thuốc mà vô đánh tan hết tế bào, tiêu diệt máu hết, rụng tóc hết, rụng răng hết, rồi mới tự nó hồi sinh. Mình mới thấy cái cơ tạng tiểu thiên địa của Thượng Đế đã chế là automatic, đánh chết hết nhưng mà nó vào hồi sinh. Rồi bây giờ chúng ta tại sao lại ăn ok, uống nước lạnh, làm chiếu minh để trị được cái bệnh đó? Bình thường có người ăn thịt thú, con thú nó nóng lạnh, nó buồn tuổi, nó sắp chết, nó động loạn vô cùng. Chúng ta ăn cái máu nó chạy vô thằng con tim, nó cứ chạy hoài, lọc hoài mà lọc không hết. Khả năng hữu hạn. Thì chúng ta ăn ok để làm gì? Cho nó hợp. Thấy không? Cái chất phai và chất nhớt của nó nhiều lắm. Các bạn ăn ok rồi, các bạn thấy nó đi cầu ngày hai lần, nhưng mà không mệt. Nó khỏe con người, nó lọc cái gan, nó không làm cho cái gan các bạn mệt, cái mặt các bạn không có mụn, da các bạn tươi đẹp lại. Rồi các bạn làm chiêu minh để làm gì? Đổi cái thanh khí bên trong và rửa sạch cái đại trường các bạn, thì cái hồng huyết cầu tái sinh. Nó y cũng như khoa học bây giờ đốt tế bào để đổi tế bào mới. Bây giờ cái này, cái phương pháp này, các bạn đốt tế bào, đổi tế bào mới. Đốt bằng cái gì? Đốt bằng thiên điển. Thanh khí là thiên điển. Lấy cái lửa của ông trời đốt nó. Cho nên những người bị tà nhập làm pháp này, hít thở rồi hồi nó rùm beng lên, nó làm dữ lên. Tại sao? Vì cái sáng vô cái tối phải chạy, cái tối nó làm dữ. Kiên trì làm nữa, đuổi nó ra thì được. Ý thức rõ là mình chủ nhân ông, hoàn toàn phải đem ánh sáng vô, thì từ từ nó sẽ ly khai, mà nó không có lưu trữ được trong mình. Mình mới trở về chủ nhân ông, thật sự làm chủ, không có lệ thuộc. Thấy chưa? Cho nên các bạn chịu trị bệnh cũng phải tìm lối thoát cho cái đám đó. Nếu mà cái đám đó không thoát ra khỏi thể xác mình, thì một ngày nào nó sẽ làm chủ mình. Mà kể cả lục căn lục trần bây giờ, các bạn không giáo dục nó, thì nó cũng đang làm chủ các bạn. Đứng ngồi nghe Nam Mô Di Đà Phật chặt nó. Thằng kia nó quánh telephone xuống. Ê, ta có cái ngon lắm, mày đi chơi bờ không? Đi liền. Lục căn đủ đi liền. Thấy chưa? Còn mình tự chủ, và mình mở trí cho lục căn lục trần. Lục căn lục trần nó không có theo cái chỗ ngu muội nữa. Là mình có nhiệm vụ giải tỏa nó ra. Mình phải làm, không có một người khác làm. Chính mình phải làm cho mình. Phương cách nào khứ trượt lưu thanh giải tỏa là mình phải làm, không đợi người khác làm. Nhớ chỗ này, thì bạn là người y sĩ duy nhất cứu bạn và lập hạnh cho gia ca. Trong cơ tạng bạn điều hòa thì bạn có cái hạnh tốt rồi. Đối với vợ con, các bạn thương yêu vô cùng. Đối với bạn bè, các bạn quý vô cùng. Thì chỗ nào cũng lợi cho gia can hết. Còn bạn không thấy rõ cái bệnh của bạn, đối với vợ con các bạn gây gỗ, đối với bạn bè các bạn cũng không thích nữa, thì càng ngày cái phạm vi nó eo hẹp, nó cô động. Nó là cũng như cái bệnh căng xe thôi. Nó tức, nó làm tới là nhau. Thấy không? Điên khùng ở chỗ đó. Cho nên chúng ta phải mở. Đừng cho nó kẹt. Cho kẹt là tự sát. Mở bất cứ giá nào. Khi chúng ta biết rằng tôi phải tu giải thoát, tôi phải nuôi dưỡng ý chí cho tôi, không có một lực nào có thể ép tôi được hết. Tôi có khả năng từ tam thập tam điên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi phải từ đây tôi trở về. Tôi bị trói buộc bởi nghiệp chướng của tôi tạo ra. Bây giờ tôi phải mở sự trói buộc của tôi, là tôi đi về nơi. Cố gắng mở. cái nào kẹt là phải mở, cái nào kẹt là phải mở. Đừng có cố ý nuôi dưỡng sự giận. Người tu về con đường thanh điển mà còn giận hờn là tự trói buộc nặng hơn người phạm. Nhớ cái câu này. Vợ con chọc ta, nói thượng đế đến với tôi phạm nhẫn hậu quả. Đừng có khinh thị vợ con tôi. Vợ con thương tôi mới chọc tôi. Chồng tôi thương tôi mới chửi tôi. Cứ nhớ cái câu đó, nhớ cái thương không ạ. À? Đừng có nhớ cái ghét. Vì cuối cùng là thương. Hỏi chứ bây giờ ông đi đâu mà tối nửa đêm mà ông bận áo giáp ông đi đâu? Chửi à? Cho ông hay ngày mai ông về được cho ông nhịn đói luôn. Mà ông giận là ông hư rồi. Ông phải trở lại, vợ tôi thương. Thôi bây giờ sao đấy? Ngủ hằng ngủ, phải khỏe không? Phải không? Cái lợi mà không chịu làm. Người tao chết bỏ, tao đi. Tao đâu có lệ thuộc bởi đàn bà đâu. Rốt cuộc là ông tạo thêm gì? Ông khổ chứ. Nào, đi cờ bạc cũng vậy. Ủa một trận gì vậy, các tay chúng ta. Chừng nào mới có tiền. Mà không dám nói cho vợ con nói nó chữ. Khổ chưa? Cho nên mình phải hiểu cái hồng bổng bất chánh của mình trước hết. Tội của mình trước hết. Sự sai lầm của mình trước hết. Mà thanh lọc nó, thì tự nhiên chúng ta trở nên gì? Sung sướng vô cùng. Sung sướng được làm con người hiểu mình. Đó. Khi mà biết làm con người hiểu mình là chúng ta hiểu tất cả. Chúng ta cái anh em nhiều rồi. Bàn tay ta càng ngày càng dài. Ôm tất cả mọi người trong lòng. Trong tình thương và say. Thấy chưa? À.
Dạ, kính thưa thầy. Con quan tâm nhiều đến cái chuyện giải nghiệp.
Dạ.
Thầy có trường hợp cái người vẫn còn tội lỗi mà trước khi chết ông cha đến rửa tội hay là những người sư đến cầu nguyện cho tội khỏi xuống đường.
Nói vậy á thì anh có đã đọc Địa Ngục Du Ký chưa? Nếu đọc được Địa Ngục Du Ký á thì mấy người nhà giàu bận áo hàng á thì không có bao giờ bị xuống địa ngục, nhưng mà mình thấy rõ hiện tại có hiện diện ở địa ngục. Thấy chưa? Lực đồng tiền và muốn người ta xây dựng cho mình không bao giờ thành, chính mình tự xây dựng. Tội lỗi của mình nhìn nhận là không tội. Cho nên vô vi nói là tội lỗi của ta chịu tu, xoa bỏ. Chịu tu là gì? Lập lại trật tự. Vì chúng ta mất trật tự, chúng ta mới tạo tội trong tâm tối. Mà chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta sáng suốt, đâu còn tâm tối nữa. Tâm tối mới giam địa ngục chứ. Tỉnh táo làm gì mà giam địa ngục? Tôi chết tôi biết đường đi mà anh tới rước tôi đâu có sợ anh. Bởi vì tôi hồi tôi thiền nên tôi thấy quỷ tới đánh tôi niệm Phật, quỷ cũng đi mất là bởi vì quỷ nó nể cái người hiền. Đức trọng quỷ thần kinh. Còn mình chúng ta có tội mà chúng ta không nhìn nhận tội của chúng ta thì nó cô động những cái gì? Nó cô động sự tâm thôi. Mà rút chúng ta chết chúng ta xuất ra rồi. Cái gì chúng ta nói dốc mà không có đi tới rồi, cái này phát bạch không có phân minh được. Thì con quỷ này tới nơi này thờ đi à. Không có bơ vơ đó nữa đi. Nó dẫn đi. Nó nói đứng thấy nó là hết hồn rồi đi. Còn đây mình đã đụng chạm rồi mình đâu có sợ. Thế nữa. Cho nên ở thế gian này các hội tu học đều an ủi tâm hồn của người sắp chết. Những người nhà giàu tụng kinh triền miên mấy tuần lễ trước khi chết nhưng mà vẫn bị bắt giữ. Nhưng cái tâm từ của người tu tại thế gian muốn để cho nó nghe kinh, hiểu kinh và nó bỏ chuyện đời để cho nó được có phần thanh nhẹ. Nhưng mà nào ngờ nó chỉ biết tiền mà nó không có biết tu. Thì anh có đọc 1 triệu cuốn kinh cũng không vô, có vô chữ nào đâu. Vì tôi có tiền tôi sai ông thầy chùa tụng tôi là tôi đâu có còn xuống địa ngục nữa. À, cái ý nó không phải ý lành. Còn nó thật sự tu, như bạn đạo chúng ta bây giờ thật sự tu tới giờ phút lâm chung thì cứ chia 6 người nam, 6 người nữ. Bận quần áo chỉnh tề, nữ thì tự cái nón chụp cái đầu lại. À, màu xanh, đứng 2 bên, bắt ấn, tam muội, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đưa hồn thoát hồn, mà phải có tu. Lúc đó cái phần hồn nhẹ lắm. Mình 12 người đó phải có điển, phải chịu tu. Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội, có thiền viện rồi, tương lai sẽ tổ chức một số người đó, mà phải được chọn thì người tu có điển mới làm được. Còn người tu không có điển thì đứng đó trơ trơ chứ là sợ nữa. Còn người tu có điển không sợ.
Nó không sợ. Ban hộ niệm.
Nó ban hộ niệm, mà ban hộ niệm này nó văn minh lắm. Nó khác, nó phật ấn tam muội đứng đó, nó chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, đưa tên gì đó trở về trung thiên thế giới. Ý niệm nhiệt được niệm Nam Mô Di Đà Phật, có lưỡi răng kề răng niệm. Niệm tới giờ nó ra đi thôi. Nó mừng lắm, phần hồn mừng, bởi vì người có điển niệm nó tỏa sáng hết căn phòng. Nó khác đi. Đem ánh sáng từ bi tận độ bất vụ lợi. Còn cái kia thì la ông trùm, nhưng mà nó không hiểu. Nó không hiểu. Nói chúng ta bây giờ chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu. Không hiểu mà chưa hành, làm sao đạt? Cho nên ở thế gian này họ cũng làm để an ủi gia đình, để được điên cuồng vì người chết. Chứ kỳ thật tội ai hay là không cứu được. Không cứu. Vô vi có làm đi nữa cũng là để cho phần hồn nhẹ mà mừng rằng khi tôi chết có bạn nào lo. Nhưng mà cũng phải chịu tội. Có người ở cõi thấp tu và có người được đi lên cõi cao tu. Địa ngục không phải chỗ xấu đâu. Địa ngục là một chỗ kêu là cứu cánh cuối cùng cho bất cứ chúng sanh nào, dành một cái cơ hội đặc biệt cuối cùng cho chúng sanh thức tâm và nguyện niệm trở lại làm con người tu, chứ không ác hại. Nếu không có địa ngục thì cái sự độc tài nó tràn lan tới bây giờ chúng ta đâu có cái không khí tự do. Nhưng mà đâu có phải những vị tổng thống hay những chính phủ này là địa ngục đã làm cho họ rồi, bây giờ họ tới đây họ hiền, họ nói tôi nguyện thôi. Vì một sự tội lỗi khác. Mà bây giờ họ tu tỉnh táo rồi, họ dòm thức mất hồn. Trời, hiện tại tôi vẫn còn ở địa ngục trần gian. Giờ con đang xiềng xích, không có ai thả tôi, không ai thương. Tôi bây giờ xây dựng tình thương.
Thưa thầy, trong sách thì có sách nói là tự đồng cái thức đó là đầu thai tự động, không có nào sợ cả. Tự đồng cái thức đó là nặng hay nhẹ thì là như thầy lượng thật xuống, chứ không có ông nào đứng khác coi sợ thì cái trận ấy là trận hữu được.
Cho nên anh chưa hỏi rõ tác giả đã dự qua cuộc này chưa. Tác giả chưa dự cuộc này chắc là tôi cũng phải đánh câu hỏi, bởi vì viết sách ai viết cũng được. Khi mà tôi biết một ngôi chữ thực sự đặt nguyện chuyển vô trách nhiệm đặt chơi mà, nhưng mà nó cũng an ủi cho người ta. Ô, cái thức mình tự động lúc đó không có ai bắt hết. Chết là chết thì đừng có than chi để cho vợ con buồn, hết đó cũng đỡ, đỡ cho người đời. Nhưng mà chính bản thân nó chưa có đỡ, phải hiểu chưa ta. Cho nên nó có chuyện ly kỳ tôi không thể nói được. Các bạn tu rồi các bạn làm. Tôi đã kêu những người hung ác lên đây và tôi giảng. Tôi không phải giảng cho những người này những người tội nặng. Giảng cho họ thức tâm. Họ phục rồi, họ khóc rồi, họ xin tu. Chứ cái làm của tôi, cái việc làm của tôi test rất kỹ. Tôi phải thử cái cõi đang bị giam, đang bị đánh đập. Dùng nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật niệm có thấy bớt đau không? Tôi giảng một hồi rồi tôi phóng điểm cho về niệm tôi mới cứu. Rồi sự thật thì tới kêu là nên con niệm Nam Mô Di Đà Phật ở đâu không niệm Nam Mô Di Đà Phật nó quanh đâu à. Mình mới thấy cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên biết cái đó không đâu và sợ không dám trở lại về và xin ở lại đây tôi không khóc. Nếu ở lại đây không bao giờ con có cơ hội niệm Phật. Con phải bị đau đớn con mới chịu niệm. Chúng ta người tu ở đây đã hiểu được cái sự đau đớn trong nội tâm rồi, con mới chịu niệm. Không có lối thoát rồi. Các bạn nhìn các bạn không có lối thoát. Chết rồi đi đâu? Không biết được đâu. Bây giờ các bạn có niệm Nam Mô. Sống bằng niệm. Sạch cho bạn mà thôi. không có xác nhân và không được làm thầy. Chính tôi đang thử những cái phần bị đọa Phật âm không có cơ hội, nhưng mà tôi cũng nhờ cho tôi một tia sáng để giúp họ lên. Và họ nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật, họ thấy đáng lãnh đáng rung niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết, đang bị đòn đau thiệt đau niệm Nam Mô A Di Đà Phật không thấy đâu, phần hồn đã thay. Rồi tôi hỏi còn muốn, còn xin tu rồi đổ người ta không, còn không nha, chỉ tu. Ở thế gian chưa tu mà đi độ người ta, biết sắp nói dốc không hành không có. Rồi cũng xuống địa ngục người ta kia, thấy chưa? Cho nên chúng ta phải ở trong thực hành và chuyển chứng. Cho nên các bạn đừng có đặt cái vấn đề này, khoa học quyền bí mà, chúng ta rờ được, ngó được, hiểu được, hành đi. Bỏ cái cõi khoa học này qua cái cõi kia, hai cái nó phản ảnh với nhau. Mà cái này trong tâm thức giải tỏa phiền muộn. Còn cái kia chế ra cái ly uống thấy sang nó cũng đỡ buồn. Cái này là khoa học đấy. Cái ly nó sang dễ thương, đỡ buồn chút đó. Còn cái tâm này nó mở cái tâm, chúng ta sẽ dứt sự buồn phiền. Và lúc nào chúng ta cũng buồn. Cho nên phải nhớ về điện giới. Khoa học quyền lý là điện giới khai tâm, hiểu không? Chứ không phải là vật chất nữa. Mà vẫn rờ mó được, tưởng là có, nghĩ là đến. Vì thấy cái tia sáng này nó chậm hơn cái ý nghĩ của chúng ta. Khoa học cũng chứng minh. Tôi nói thiệt, bữa trưa nào tôi sanh đẻ ở Việt Nam, tôi ăn cơm Việt Nam lớn, không bao giờ tôi quên Việt Nam. Mỗi bữa trưa thiền tôi đều về thăm, không có bữa trưa nào không có về thăm. Từ ngày tôi ra đây tới bây giờ đó, thì mình về thăm để mình rõ cái thiên cơ và sự biến chuyển trong tâm trạng của chúng sanh, của đồng bào, mà mình xác nhận rõ bề trên điêu luyện thập tài cho nhân dân phải khổ nhiều hơn. Rồi gắn lọc lại cái dũng chí thanh tịnh của mọi hành giả. Rồi tương lai chúng ta có cơ hội được sống, chúng ta trở về chiêm ngưỡng những vị mà đã nói từ lâu. Ví dụ như Quán Thánh, như những Nguyễn Bính Khiêm, những là Lưu Bá Ô, những vị đó đâu có vị nào chết đâu, vẫn còn làm việc trong thiên cơ đã quy định. Nhưng mà các bạn chưa. Hồi nào giờ tôi ra đây, tôi là lang bang, đi chỗ này chỗ nọ, tôi đâu có cái thiền viện mà để nói chuyện đầm ấm với các bạn đó, không có. Ngày hôm nay tôi mới có cơ hội nói chuyện. Cho nên chúng ta có cái duyên lành này, chúng ta cố gắng tu để chúng ta về và chúng ta chiêm ngưỡng những cái danh tài đó vẫn còn, không có ai chết và không ai mất. Cho nên các bạn yên chí tu thanh lập để về đó mà chứng nghiệm những cái gì các bạn đạo, những lịch sử đạo, rồi các bạn mới chứng nghiệm sự thật những vị đó còn ở đó. Hay vô cùng, siêu diệu vô cùng. Cho nên chúng ta người tu của vô vi này, tương lai sẽ có cơ hội giữ về cái siêu văn minh của thượng đế. Thật sự siêu văn minh, không có phải nói hoài như ở đây, nói chút họ hiểu được. Rang tu giữ cái thể xác này, giữ cái tâm thức quân bình và hưởng cái thanh giới thanh quan của thượng đế. Từ giờ phút khắc đã ân độ các bạn và nằm lòng trong tâm, cho nên hưởng nó, tận hưởng nó thì các bạn không có bị già nua và không có bị đau khổ. Người đau khổ lo buồn tham lam nó dễ dàng dễ.
Kính xin thầy chỉ cho con là làm thế nào không bị thiên bao. Nhiều lúc ngủ, vì hàng đêm vừa nhắm mắt ngủ là con thấy thiên bao liền và liên tiếp nhiều việc khác nhau.
Cái đó là những người mới sơ tu và nó được ốm mở bộ đạo. Cái vía nhẹ thấy Cho nên xác nhận rằng cái biển nó đi vòng quanh. Cho nên vì cái trường hợp đó chúng ta thấy những chim bao nhiều khi ác mộng có, thiện mộng có, nó thay đổi liền liền để tiến qua đi lên. Thì lúc đó hành giả cảm thấy mình ngồi nhắm mắt thấy cũng như chim bao, nhưng mà nó lại thanh nhẹ hơn. Cho nên những người tu vô vi đi tới giai đoạn đó, họ sẽ cố gắng ngủ ngồi để cái điển đi lên. Vì vì mục đích của chúng ta đi lên thanh, hòa thanh, thì thừa thanh, tiếp thanh, nó đưa chúng ta lên càng ngày càng sáng lạng và ngắn gọn, thấy rõ hơn. Chim bao, cái chim bao là thấy chuyện dưới này không? Còn cái ngồi, ngủ ngồi rồi đó, thấy chim bao, cái phần đó là không lâu nó hết. Và nó rút đi lên. Thì cái lực lượng nó càng ngày càng nhẹ và nó không có cô động như nằm. Nằm thì nó thấy chim bao đi xuống đây. Nó thấy cái chuyện cũng như là ma quỷ hay là âm phủ hay là chuyện đánh lộn. Đó. Rồi nó làm thấy những người chết, người thân của mình vậy đó. Là đi trở lòng xuống. Thì chúng ta ngồi rồi chúng ta không có đi lòng xuống nữa. Và sẽ thấy lúc đó lần lần sẽ thấy Phật sự dẫn độ. Thì tiến hóa, cho nên anh có khả năng ngồi, ngủ ngồi hay dựa ngồi, ngủ nó, thì cái chim bao nó sẽ thấp hơn và sang suốt.
Lương tri lương năng, hiểu được và làm được tức là lương tri và lương năng. Hiểu được mà không làm được tức là vô tri vô năng, không chịu dấn thân thì không bao giờ tiến hóa được. Làm được mới là dũng mãnh sanh tồn, ngược lại là yếu hèn và thất thoát tâm linh. Không tu khó tiến, khó giải, khó minh, trí không khai, tâm không mở, tự đầy hồn vía, ngục lặng trong tối tâm và ngu muội, chỉ có ôm lấy khổ và không bao giờ giải được khổ. Triền miên như vậy chỉ biết hận thù, không khai triển tâm từ bi, suốt kiếp chấp mê và động loạn. Sát thác ra ma, hồn vía rút thành trùng dế, từ từ tan rã thảm thiết, càng không hiểu chính mình sẽ càng tiêu tan từ mảnh một. Duyên phước cho nhân sanh có cơ hội nhìn thấy hoàn cảnh và thiên cơ biến chuyển, đang giáo dục con người tự thức giác, lui về thanh tịnh mà hành sự, thì may ra sẽ ngộ pháp lành tự cứu trong mảy may duyên kiếp làm người ở kỳ chót này. Có tâm, có xác mà không chịu hành tiến, thì uổng cho một kiếp người bơ vơ, không có lập trường và không biết xây dựng lấy chính mình để ảnh hưởng người kế tiếp, thì không khác gì vật vô tri. Thành trì chân lý luôn luôn bảo tồn và tận độ tâm linh thức giác. Trời đất đã tạo nguyên khí hỗ trợ cho cuộc sống, nhưng rất tiếc cho nhân sanh chỉ biết phung phí, không bằng lòng tự cứu và sửa tiến, tự lường gạt lấy chính mình quá nhiều, biến thành hư ảo, ca tụng Phật điên, nhưng chưa bao giờ chịu hành khổ như Phật như tiên. Nhờ đỡ và cúng bái trong tinh thần cầu xin và lợi dụng, thờ Chúa, thờ Phật trong phòng ngủ của chính mình là một đại tội, dùng hình ảnh tiên Phật đặt vào chỗ ô trược tham dâm, bướng bỉnh làm càn, không kể giá trị của tiên Phật, ngược lại rước ma quỷ nhập xác hồi nào không hay. Đã đứng trong thảm cảnh lại cộng thêm thảm cảnh, mất lương tri lương năng, mất hẳn vị trí tâm linh, giảng kinh Phật không hiểu Phật, lật ngược lật xuôi nói cho suông, đánh mất nghiêm luật thực hành chánh pháp, trực giác không mở, trí không khai, nội tâm phẫn uất vì tu hoài không tiến, tìm minh sư học đạo nhưng tâm thức chống lại cũng như không, cuối cùng cũng tự tu tự thức thì mới có kết quả ở tương lai.